Tĩnh Nhi không lợi dụng khoảnh khắc để tự minh oan. Cô cầm micro, yêu cầu bỏ điều khoản từ bỏ khiếu nại và chuyển tiền thẳng tới bệnh viện trong ngày. Hạo Nhiên hỏi cô lấy tư cách gì đưa yêu cầu. Cô đáp bằng tư cách người mà ông vừa bắt đứng đây để nhận trách nhiệm. Minh Châu quay máy sang chủ tịch. Dưới áp lực trực tiếp, Hạo Nhiên buộc phải tuyên bố sửa điều kiện. Đó là thắng lợi nhỏ đầu tiên, nhưng không trả lại giấy phép hay danh dự cho Tĩnh Nghi. Khi tiền được giải ngân, nhiều gia đình vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh. Sau buổi lễ, Minh Châu chặn cô bên bậc thềm. Phóng viên hỏi có phải Tĩnh Nghi đang nói 13 bức ảnh không theo đúng thứ tự hay không. Tĩnh Nghi đáp cô chỉ nói thứ tự cần được kiểm chứng bằng chi tiết ngoài vết nứt. Nếu Minh Châu muốn biết, hãy tìm lịch lắp và di chuyển đèn công trường, bản tin mưa từng giờ cùng ảnh của người dân chụp từ bờ đối diện. Vì sao cô không tự công bố? Vì tôi không còn dữ liệu gốc. Nếu nói kết luận trước khi có chuỗi đối chiếu, họ sẽ gọi đó là một lời bịa khác. Minh Châu đặt câu hỏi, liệu có ai đó cố ý đẩy cô vào vai người chịu tội hay không? Tĩnh Nghi hướng mắt về những gia đình đang xếp lại hồ sơ viện phí. Tôi tin một thành phố đang cần câu trả lời nhanh hơn mức, sự thật có thể đi. Người nào kiểm soát câu trả lời đầu tiên sẽ kiểm soát cơn giận. Tôi ấy, đoạn cô nhận lỗi vì không đóng cầu bị cắt riêng và lan truyền với tiêu đề nữ kỹ sư đã thừa nhận. Phần cô từ chối nhận tội sửa số liệu nằm ở cuối, ít người xem tới. Tĩnh Nghi mất thêm một lớp phòng vệ trong dư luận, nhưng quỹ hỗ trợ đã được bỏ điều kiện im lặng. Cô về căn phòng sắp phải trả, đánh dấu tấm ảnh thứ 5 trên bảng. Ngoài bóng đèn, nó còn phản chiếu một biển quảng cáo được dựng cho lễ khánh thành. Biển ấy chỉ tồn tại trong 2 ngày. Nếu thời gian chú thích là đúng, nó chưa thể xuất hiện.